Độc Tôn Tam Giới, chương 219, Giang Trần ra tay hào phóng 2, gocchuyenaudio.com, Giang Trần gật gật đầu thuận tay lấy ra một lọ đan dược. Huynh đệ, đa tạ rồi. Đây là mấy khỏa đan dược hồi nguyên tụ khí tên là Thương Hải Đan, có thể lập tức khôi phục 5 thành chân khí, xem như một phần tâm ý cảm ơn chỉ điểm của ngươi. Dực Long kỵ sĩ kia sững sờ thuận tay tiếp bình thuốc ném tới. Vẹt nút lọ, đặt ở bên mũi nghe nghe, sắc mặt hơi đổi. Hắn vốn cho rằng, đối phương là nói giỡn, khả năng tiện tay đưa hắn một ít đan dược không nhập lưu. Không nghĩ tới, này thật đúng là đan dược hồi nguyên tụ khí, hơn nữa độ nồng đậm cao như thế, mặc dù trên thị trường Thiên Quế Vương quốc tuyệt đối cũng là chân phẩm. Dực Long kỵ sĩ đại hỉ, quả nhiên là khách quý của vương tử, phần hậu thưởng này, tại hạ sao có thể nhận xấu hổ a? Nói là xấu hổ, nhưng mà bàn tay nắm bình thuốc lại rất chặt tựa như sợ buông lỏng bị gió quét đi, một bộ như nhặt được chí bảo. Cũng khó trách hắn thất thố như thế, dùng thân phận Dực Long kỵ sĩ tuần tra biên cảnh như hắn, nhìn như phong quang, kỳ thật địa vị không cao. Mà nói thu nhập càng là ít đến thương cảm, tuy ngẫu nhiên có thể thu được một ít gì đó, nhưng mà dùng ở trên tu luyện võ đạo cũng là chín châu mất sợi lông. Như loại hồi nguyên đan chân phẩm này, với hắn mà nói quả thực là xa xỉ, trước kia nghĩ cũng không có nghĩ qua, chớ nói chi là đi mua. Ta Vân Du các quốc gia cũng đã gặp rất nhiều biên phòng kỵ sĩ, nhưng nhiệt tâm như các hạ ngược lại là hiếm thấy. Giang Trần cười cười, một chút lễ vật không cần nói đến. Dực Long kỵ sĩ kia cười hắc hắc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, các ngươi đã không vội đi, ta lại nói với các ngươi một ít sự tình cấm kỵ. Từ nơi này đi vào, bay ra khoảng 1200 dặm, sẽ tiến vào một khu vực. Tại đây nhất định phải chú ý chứng kiến người mặc áo bào hồng, thêu đường vân màu xanh da trời, nhất định phải cẩn thận. Loại người này, chọc không được. À, đó là cường nhân gì? Đây là người Càn Lam Bắc Cung. Càn Lam Bắc Cung, là một trong mấy đạo tràng thiết tục của Bảo Thụ Tông ở Thiên Quế Vương Quốc, tại Tây Bắc Bộ của Thiên Quế Vương Quốc, có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Càn Lam Bắc Cung, Giang Trần yên lặng nhớ kỹ bốn chữ này. Lại đến nơi đây, là một u cốc mây mù tùm, nơi này, ngàn vạn lần đừng gây chuyện. Người nơi này, tuy không giống Càn Lam Bắc Cung bá đạo như vậy, nhưng là một nơi thị phi. Gây chuyện không tốt, sẽ bị chụp tới làm dược nô, cũng không giết ngươi, cũng không đánh ngươi, chỉ cần ngươi làm nô bộc 10 năm 20 năm. Nơi này, gọi là Thanh Dương Cốc. Thanh Dương Cốc, Giang Trần lại nhớ kỹ cái tên này. Qua Thanh Dương Cốc mặc dù cũng đi qua ít thế lực nhưng sẽ không có quá nhiều trở ngại. Dù có chuyện gì, dùng thân phận của tứ vương tử cũng có thể giải quyết. Nói ngắn lại, lần này đi Vương Đô, ở Càn Lam Bắc Cung cùng Thanh Dương Cốc phải coi chừng một ít. Sau khi đến Vương Đô, vậy thì không cần phải nói. Tiến vào Vương Đô, người ngươi đụng phải, thật muốn đào móc đều cùng hoàng thân quốc thích có quan hệ. Cho nên, có thể không gây chuyện thì tận lực không gây chuyện. Thoạt nhìn, các ngươi là bằng hữu của vương tử, nhưng mà nhiều khi cái thân phận này cũng không dùng được. Không phải nói thân phận vương tử không đủ, mà là thân phận vương tử quá mẫn cảm. Tại Vương Đô, có tất cả 10 vương tử, nguyên một đám con mắt nhìn chằm. gocchuyenaudio.com chằm lẫn nhau, muốn bắt tay cầm của đối phương, công kích đối phương, đả đảo đối phương. Từng vương tử ở trong Vương Đô kỳ thật đều cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên, các ngươi đến Vương Đô, ngàn vạn lần đừng công nhiên phi hành. Nhất định phải đi bộ vào Vương Đô, nếu không, cái kia chính là tối kỵ. Không thể không nói, Dực Long kỵ sĩ này vẫn là người phúc hậu, được chỗ tốt liền tận tâm tận lực nghĩ kế thay Giang Trần. Ha ha, vất vả huynh đệ ngươi giới thiệu một phen, trong nội tâm của ta liền hiểu nhiều hơn. Dực Long kỵ sĩ kia cười ha ha, không khách khí, không khách khí, đúng rồi, ta gọi Đường Long, nhà của ta cũng ở Vương Đô, các ngươi muốn đi Vương Đô, có thể tiện thể giúp ta đưa ít đồ vật trở về không? Đương nhiên có thể, đây bất quá là tiện tay mà thôi. Đường Long do dự chỉ chốc lát mới chăm chú nói. Ta, không phải ta không tin các ngươi, nhưng mà ta phải lần nữa dài dòng một câu, mấy địa phương kia ngàn vạn lần không nên trêu chọc thị phi. Còn nữa ta muốn đưa đồ vật về nhà, là cần dùng gấp trong 7 ngày phải đưa đến. Nếu như chậm sẽ rất phiền toái. Cho nên, yên tâm đi, nói cho chúng ta địa chỉ tuyệt đối sẽ không gây chuyện cũng không chậm trễ chuyện của ngươi. Đường Long cười hì hì, đưa cho Giang Trần một cái địa chỉ. Kỳ thật Đường Long cũng do dự, nếu như không phải gần đây nhiệm vụ biên phòng quá nhiều, căn bản không có thời gian rút ra về nhà, hắn là quả quyết sẽ không để cho một đám người xa lạ giúp mình. Nhưng mà thứ này là người trong nhà cần dùng gấp. Bỏ lỡ thời gian, sẽ thập phần tiếc nuối. Mấy ngày nay, Đường Long cũng đang suy nghĩ có nên liều mạng bị xử phạt cũng về nhà một chuyến hay không. Nhưng mà hắn biết rõ, nếu như không được phê chuẩn, vụng trộm về nhà, chẳng khác gì là tự tiện bỏ cương vị, hắn sẽ bị xử phạt, nhẹ thì mất chức, nặng thì xử tử. Đường Long vì người nhà có thể không sợ chết, nhưng hắn cũng biết nếu như cái nhà này không có hắn, không có phần công tác này của hắn, căn bản cũng không sinh tồn nổi. Đường Long là trụ cột trong nhà, hắn đổ, nhà cũng không còn. Cho nên, mấy ngày nay Đường Long một mực khắc chế xúc động trốn cương vị về nhà. Hắn cũng nghĩ qua nhờ người giúp mình mang vật về, nhưng mà hắn chỉ là một Dực Long kỵ sĩ biên phòng, thân phận thấp kém, hơn 10 dặm tuần tra này cũng không có chất béo gì có thể kiếm. Cho nên, phần công tác này, nhìn như rất cao, nhưng chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn, miễn cưỡng duy trì cả nhà sinh hoạt. Luận địa vị xã hội, đó là rất thấp, cho nên nhờ người giúp trên cơ bản cũng tìm không thấy đối tượng phó thác. Có khi là người ta khinh thường giúp hắn, hoặc có khi là người xa lạ hắn lo lắng. Mà nhóm người Giang Trần này, nguyên một đám thoạt nhìn đều diện mục hiền lành, ra tay lại hào phóng, còn là khách quý của tứ vương tử Diệp Dung. Đường Long cũng là cả gan đưa ra yêu cầu, vừa rồi hắn nhiệt tình giải thích cho Giang Trần như vậy cũng là vì làm chăn đệm cho nhờ vả. Hơn nữa, Đường Long ít nhất yên tâm, nhóm người này ra tay rất hào phóng, hắn nhờ vả gửi đồ, mặc dù đối với Đường Long hắn mà nói rất đáng tiền, nhưng mà trong mắt những người này kia là không đáng. Hắn phó thác đồ vật giá trị hiển nhiên xa xa không bằng một lọ thương hải đan hồi nguyên tụ khí kia. Hắn lo lắng duy nhất là, nhóm người này ăn mặt quá mức rêu rao đáng chú ý, đi ngang qua Càn Lam Bắc Cung cùng Thanh Dương Cốc. Cốc truyện audio.com, có khả năng sẽ gây ra chuyện, cách chương.